mà sau cái năm 2000 rồi thì người ta tu chùa nào cũng tu thiền á, đó chùa nào cũng tu thiền. Nhưng mà Đức Thầy dạy là cái tu thì nó tốt chứ, nhưng mà không tìm đúng cái con đường mà cái tu thiền có thì mới mặc song tu, tức là con đường giác ngộ của mình á. Mình tu có mặc tôn là mặc á, mặc 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 giáo, còn giảng như thế này nghe và được gọi là hiển giáo, đó là mình tu hiển mặc song tu, thì cái thiền của mình nó có mặc tôn. Cho nên nếu mình chú tâm được thì cái tánh của mình xuất được, mình xuất được cái tánh của mình, tức là như cái chai mình bỏ tất cả những đồ sành sứ đồ vô để mà mình lắc nó tróc hết tất cả những cái cảnh cáo là sao mình rửa cho sạch, mình xúc cho sạch rồi thì cái chai nước nó trong. Thì cái chuyện mà tu thiền mà gặp được cái pháp môn mà có mật giáo là coi như có mật tôn, là coi như là quý hiếm lắm. Mình gặp thì mình thấy thường cái những bên ngoài, người bên ngoài người ta ngồi cứng đờ, không có làm sao mà có mật mật tôn được. Mình mấy người theo pháp môn rồi, đôi khi nghe thầy giảng trực tiếp như vậy thì thầy đã dùng cái định thầy chuyển vào cho các người, thành ra khi các người ngồi thiền là có mặt tôn. Nhưng mà ngồi thiền mục đích của mình là cái gì? Mục đích của mình là thiền để mà tạo thiền trí. Mà tạo thiền trí thì mình cũng không có được khởi vọng, mà không có loạn tưởng. Loạn là cái tư tưởng mình nó loạn, nó tới lui trong đầu mình mãi. Thì mình tu một thời gian nó xuất được cái căn nghiệp của mình, thì đằng lòng cái vọng nó giảm đi, rồi tự tử cái vọng tưởng nó hết đi. Cho nên chư tổ thường thường còn chư tổ khi mà có đức bổn sư cái tới chư tổ là 1.000 năm, rồi tới 1.556 năm sau này nè, đó đây là Phật lịch của Đức Bổn Sư là 2.556 năm, thì thiền mất chân truyền, không có mật ấn nữa, không có mật tôn nữa. Người ta cùng lắm là ta lấy cái điển thôi, cho ngồi thiền cho có điển hay là cái cước viết của người ta, thành ra không dễ dàng để có được cái mật tôn. Còn mình có được mật tôn thì các vị tổ dạy thiền theo chân truyền của Phật. Đó, trong cái thời thời tiên kiếp đó, thì họ còn tiên văn mà chư tổ, cho nên khi mà còn chư tổ thì chư vị dạy theo sự chân truyền, theo chân truyền. Còn phút sau này thì họ dùng chùa lớn ăn chay tổ chức lễ lớn cho lâu lên, là sắc tướng âm thanh tức tức là vậy. Cho nên lạc mất cái kim chỉ nam để mà thiền thì không còn nữa, nó bị sai lạc đó. Cho nên chư tổ người ta dạy, ta bảo mình là không có tà niệm, không có tà niệm mà thứ nhất là không có, thứ hai không có tà niệm để mà lập cái tông. Còn khắp tông tu thiền phải có lập cái tông chỉ thể dựng, không tà niệm lập tông, không khởi vọng lập chỉ, mà lấy giác lấy thanh tịnh tâm lập thể, thì lấy trí tuệ lập dụng, thì tâm chỉ thể dựng như vậy cộng với giáo lý đạo đức giáo lý với tọa thiền. Thì bây giờ cái pháp môn bây giờ là tôi nói về tọa thiền, thì không có tà niệm lập tông, mà không khởi vọng lập chỉ, và lấy thanh tịnh tâm lập thể và lấy trí tuệ lập dụng. Khi mà mình không khởi vọng là mình có thiền trí rồi, không khởi vọng là tùy theo cấp, nhưng mà mình tu cấp tu núi hay mình tránh hết thì cái không khởi vọng này nó yên như vậy. Chứ khi mà mình gặp thế gian, mình đụng chạm gặp thế gian thì cái khởi vọng nó còn lên. Mình làm ăn mà mình thấy có căn gia, có cả gia đình nữa, thì sự ham muốn của mình muốn có tiền đầy đủ để mình lo cho gia đình, để mình chi tiêu, thì cái muốn nó tới cho nên Cho nên cái khởi loạn của mình, cái đi bãi là cái gì đó, không khởi loạn thì giỏi. Còn ngồi yên trong khắp trong núi thì dễ đó, ta nó dễ đó. Cho nên một cái bậc ngày dạy thiền không có biết tâm, chỉ thể dụng. Cho nên làm cho tính dạy cho người Phật tử của người ta nó không có rành, không có đúng lắm, cho nên bị sai. Thành ra họ nghiên cứu thiền, họ nghiên cứu thiền là dạy. Họ muốn tu như thế nào thì họ mở ra họ tu như thế đó. Tôi đưa một cái thí dụ này mà quý vị nghe giúp mình luôn. Hồi tôi còn ở tại Sài Gòn thì cô Tâm Mượn Nguyễn có đi qua bên trại gà tối diện bên chỗ mà bà Tâm Thịnh có cái ông thầy dạy thiền mà người ta vô cũng trong. Mà ông thầy dạy thiền hỏi tên ông thầy đó là gì, đó là ông thầy Hai Heo. Ông thầy tên là Hai Heo thì mình nghe mình biết được tốt của địa ngục rồi đó, lấy tên của xuất Phật mà đó, rất cười vậy đó. Thầy nghe nào cái đó thầy biết, nhưng mà nhiều người thấy ngồi thiền nó có mật vô nói là họ thích lắm, nhưng mà khi tâm nghĩ bước vô thì họ nói không được nữa, thiền mất hết, thiền của họ không có điểm được nữa. Như vậy chính nhiều người đó, nhiều người họ coi bói như ông thầy Lục đó, ông coi ông nói rõ rồi đó. Bà Tâm Vân bước cái chân vô để mà coi bói bà, coi bói của ông thầy đó. Ông đang ngồi dọc dài, ông nhìn thấy cái ông nói là tôi coi cho bà này không được, bà đi về đi. Thích chưa? Đó là cái thiền của mình. Bà ngồi đâu có bao nhiêu mới gặp mà, bà tu cũng là bình thường thôi. Nhưng mà cái bậc tu của mình nó có được trong người rồi, nó có một sức mạnh lớn đó. Cái hàng mà có điểm hay là nói giỏi ai cũng tin, ai cũng chồng bị mình giỏi quá, vì mình có điểm, bị này tài quá, nói tiên tri cái gì đúng hết, có bói đúng ghê lắm. Nhưng mà khi mà Tâm Vân bước vô ngồi là ông coi em được đủ gì, thấy chưa? Đó, cho biết rằng của mình nó quý đến mức độ như vậy, nhẹ nhàng. Mà nếu mà mình đi tới chỗ nào mà có điểm mình bước qua là họ nói em được nữa, nó tắt mất rồi. Là cái là sao? Cái phổ chiếu, cái phổ chiếu của mật tôn của mình nó có sẵn trong người, thì đi tới nó rất là mạnh, làm cho họ tắt cái điểm. Nhưng tôi còn nhỏ, hầu tôi còn nhỏ mà cái tốt của tôi mới coi như cũng không bao nhiêu tuổi mà ở trên Đà Lạt có ông thầy Chiên đó, ai cũng đi xem nghe ở xem ông tứ lãnh rồi cũng đi xem ông, tôi biết tương lai nhỉ. Mà khi chị này thấy sau này cái gì lẻo đẻo đi chùa hoài, đi học rồi đi chùa, đi tìm những cái chùa vắng, chắc đi thăm cảnh chùa thấy rất thú này. Thì sau này nhớ biết lại mình mới biết là hồi từ mình nhiều tiếp ở chùa không à, nhiều tiếp xuất gia không. Bây giờ đi ra tại gia là gặp ông Phật, cho nên gặp ông Phật tại sao gặp được đó? Đại căn cơ, có căn cơ và đại nhân duyên. Hẹn nhau xuống, tất cả các ông bà gặp cái đây cũng là tinh thần mà gặp nhau là xuống đó, có cái một gánh gia đình. Cho nên bây giờ mình mê thì mình không biết là mình mê mờ đó, rồi mình khổ tâm khi mà mình làm ăn, khi thì được, khi thì thất bại, rồi mình buồn khổ rồi đó, thì nhờ cái tu này dở là làm cho giải không khổ nữa. Trên cái thể tánh thiền, trong thiền là tìm lấy cái thiền tánh đó. Cái thiền tánh của mình tu thì mình hàng ngày mình sống trong cái thể tánh chân giác, cái thể tánh chân giác lần mình mới trực giác được, mình xóa hết tất cả cái vọng tưởng của mình đi. Chứ không có tu thiền thì không thấy được cái vọng tưởng ra vô. Rồi mình giỏi một thời gian là cái vọng tưởng, là cái vọng thần thức của mình chính là vọng tưởng. Nó đảo điên, ngồi ngôi là nó nghĩ, phải ngồi ngôi là nó nghĩ, còn đi thì không thấy, là vì đi nó nói tới nó luôn trong đầu tôi, kêu nó muốn, nhưng mà vì tôi đâu có thiền thì tôi đâu có biết, nhưng mà giỏi rồi thì khi đứng nằm ngồi thì đều thấy cái tư tưởng nó vô hết đó. Còn khi mình thường thì mình ngồi vô á, mình ngồi thiền mình thấy cái tư tưởng nó lòn tới, mình phải nó mình thì nó tới, mình niệm một câu niệm Phật mà nó tới lộn là mình niệm thì nó cắt đi, cắt đi, đó là đảo điên, cái đảo điên của mình ha. Còn mình không ngồi thiền thì mình đi đứng nằm ngồi mình làm việc, mình nói pháp rất giỏi, mà khi ngồi thiền vô thì là loạn tưởng nó tới rồi đó, là vì mình không có mật, mà mình có mật mình tu chưa đứng cái ngày vợ, chưa có đủ cái công năng công đức, cho nên cái tư tưởng nó cứ lưu tới, cứ vọng loạn nó tới mình hoài, nó làm cho mình phải không có nhìn thấy được, gọi là không có tỏ ngộ được, cho nên trực giác không có, trực giác không có thì đâu có tỏ ngộ hay vậy đó. Cho nên mình biết cái thiền giúp cho mình thấy là mình hiểu biết cái chân lý, rồi mình thị xã cổ giải một khi có cái hoàn cảnh, có cái pháp nghe thấy biết ở trong cái đời này, rồi mình giải nó đó, nó hóa mình giải, nó hóa mình giải thì mình thoát. Nhưng mà mình hóa giải được cái này, mình thấy được nó hóa trong cái người giận, nó hóa buồn, nó hóa đau khổ, nó hóa tức, đủ thứ hết. Nhờ có cái thiền đó mà khi ngồi vô mình thấy nó tới hay không? Chứ nhiều pháp môn khác không có đâu, họ chầu cầu mong điểm suốt đời, hay là họ nghĩ ông Phật trên đầu, nghĩ trước mặt, họ nghĩ có ánh sáng trước mặt một ngọn lửa, họ định, đó là định tưởng thì của tiên thần chứ không phải của Phật, Phật không có định tưởng. Cho nên họ chấp từng cái nợ, họ đi qua kinh sách rõ, nghiên cứu rõ, chấp từng cái văn tự, từng cái lời nói đó, họ phân biệt từ thành ra quan điểm tu của họ thành ra lý trí còn cuồng loạn, còn vọng loạn, mà tu mình nói pháp đó là còn lý trí, thì không có một cái ý để mình nhìn thấy nó, để mình giải thành là mình gọi là ý trí của mình không có à. Không còn ý trí nữa thì cái mà mình không có tỏ rõ cái thể tánh, cái thiền tánh của mình, mà thiền tánh mình có thì cái thể tánh hàng ngày mình đâu có sống trong thể tánh, mình đâu có thấy thể tánh mà mình có giải để trực giác đâu đó, cái thời pháp như là như tôi gặp nhiều ghê lắm, tôi gặp nhiều à, một hôm tôi ở trên Đà Lạt đổ xuống gặp Đức Ngài, rồi là Đức Ngài bảo ông đổ xuống ra đây đi làm việc tự dạy cho tôi, chỉ nói một tí vậy thôi, là thầy mời xin đổ xuống như nhà trang ta ở đó tu. Thì khi mà thầy gần tới tu như vậy thông qua thế đó, có đậu với thầy đi trong đậu mà gần tới ngày mà đi trở về dạy học lại, xin trở lại, hầu đó những sĩ quan mà bị động viên đi xin trở về trường lại, là cho cái lệnh học thầy mới làm đơn xin trở về trường. Thì họ đổi thầy ra sư đoàn ta ở ngoài quản trị, thầy gặp ông tướng Giai, ông tướng Vũ Văn Giai, tư lệnh sư đoàn, mà một sĩ quan đông lắm, ông đâu có để cho ai cũng nhiều quá, mà chỉ như ông những ông sĩ quan cơ cấp đại tá trung tá ở quanh ông thôi. Nhưng mà thầy một vốn có đại dưới này, mà thầy bước ra thì tối thầy ngồi thiền ở trong cái sư đoàn, một cái căn phòng rộng một mình thầy ngồi, tối thầy ngồi một mình thầy không có ai biết hết, nhưng mà có cái ông trưởng phòng nằm mà ông thấy, ông nói với ông tướng Dài, ông tướng Dài cũng ngạc nhiên sao có một sĩ quan ngồi thiền lạ quá, chuyển động, ông trình họ trình họ thấy mình ngồi để lít lắc mặt nó chuyển, nói với ông tướng Dài mời thầy lên, ông nói lo lắm. Cái tình thế này là lo, nói thầy cũng biết. Mà ông này là ông tu thiền về bên thông thiên học đó, ông là thông thiên học. Khi mà thầy gặp ông rồi thì thầy thấy một cuộc diện là coi như ai cũng lo, cũng là chuẩn bị, nhưng mà cái cuộc chiến tranh rất lớn, đánh cái thành quản trị được năm 72 là gọi là mùa hè tỏ lửa, chết theo một đường khủng khiếp lắm đó. Thì thầy đang ngồi thiền như vậy thì ở trên qua ngồi thiền đêm thứ ba, thì ở trên không, chứ không phải thầy nghe ở bên điểm vô trong đầu rồi nói, điểm vô trong đầu rồi nó nói trong đầu mình, trong bóc mình, không, thầy không nghe như vậy. Thì nghe từ trên không nói xuống. 12 giờ 30 ngày nữa, đúng giờ thứ 12 là ông được trở về lại Nha Trang. Thì thầy xả thiền ra, thầy coi lịch, thầy ghi lịch 30 ngày nữa là tính ngày nào và 12 giờ, thầy ghi. Thì đúng 29 ngày thì có cái lệnh của Bộ Giáo dục trả thầy đi về đi dạy lại năm 1972, đúng như vậy. Đó, đúng như vậy. Thì khi mà thầy được rồi lệnh trả về thì ông tướng Vũ Văn Giai là ông tư lệnh sư đoàn đó, ông không có ký giấy cho thầy đi là ngày thứ 29 rồi. Nhưng mà khi thầy ông không ký giấy thì làm sao trả về trường được. Ông nói là sĩ quan bây giờ hiếm quá, bây giờ đang đổ ra tại vì là còn sĩ quan mà sao bây giờ lại thi là sao được, đã có tới thôi chứ không có đi được. Thì ông lên trên máy bay, ông đi thám sát, ông coi tình hình ở vùng biên giới mà quản trị mà chứ mà trong hà ở ngoài Ái Tử, tận cái sư đoàn nằm ở Ái Tử là xa quản trị. Thì ông tư lệnh phó sư đoàn ở nhà ông không biết, ông thấy cái lệnh của thầy trả trở về lại, ông ký cái lệnh. Thì ký cái lệnh đó là sáng ngày thứ 30 ấy, mình thì ở trên văn phòng bộ tư lệnh tìm xuống nói thầy là được bây giờ có cái giấy đi về rồi, lên lấy giấy đi trở về lại Nha Trang đi dạy Phật. Cái sao thầy mừng quá, thầy lên thầy lấy vừa xong thì về lúc này không thể nào mà đi được từ Quảng Trị mà để ta ra Huế là mấy ông chặn đường các tàu đường cấp mô mà ông chặn đường đi làm bắt nhỉ, mặc đồ sinh viên á mà chỉ ái dạng đi thì người ta cũng thấy cái dạng lính mình phải chậm xe đò các bác. Thì xảy ra tính thì có cái điện trên bộ quy định nói là có chiếc máy bay chở đạn ra sư đoàn Quảng Trị, sư đoàn ở ngoài và phi trường ngay trong bộ tư lệnh sư đoàn kêu ta kia chở ra phi trường là đi. Wow, thầy nghe cái là thầy xe ở trong văn phòng chở thầy ra, thầy nghe lên ngồi chiếc xe 130 tóc mình thầy mấy bạn về bước xuống phi trường thầy coi đồng hồ đúng 12 giờ. Thấy không? Đó, quý vị thấy không? Mình tu thiền đúng không? Mình chắc không có vọng loạn thì mới có thiền trí được, thì mới cái ý chí mình mới có. Còn cái mình có nói năng, mình giải bây giờ mình còn nằm ở lý trí nha. Nhưng mà người ta lầm tưởng rồi đó, người ta nghiên cứu kinh, người ta giảng rồi, người ta nói đó là người ta tiếp tánh thành Phật. Chỉ cần tôi nghe người ta nói ghê lắm, tiếp tánh thành Phật, minh tâm tiếp tánh, nó ghê lắm. Nhưng mà làm gì có minh tâm tiếp tánh, làm gì có tiếp tánh. Cái tánh của mình nội cái tánh nóng không, cái tánh lo sợ không, thì chừng mực mình còn chịu đựng được, vừa ở trong gia đình chịu đựng được chứ có khi mình không chịu đựng, chứ ra ngoài cái pháp này nó làm bất ức hơn mình là không chịu nổi nữa, bất ức hơn nữa mình không chịu, bất ức hơn nữa mình không chịu. Cho nên nó chịu cái tánh đó một chịu một cái chịu sâu mà tận tùng không còn giận nữa thì Phật tánh nó mới hiện đó. Chứ không phải mình còn loạn tưởng mà rồi mình nghe giáo lý mình hiểu đạo rồi mình ngồi vô là nói được rồi. Nhưng mà cái thuyết của mình phải chân trình, đó chính là lý trí thuyết, chính là ma thuyết. Trong người mình còn ma nó làm chủ, ma tánh còn làm chủ mà. Cho nên đó là ma thuyết. Phải nhớ, thầy giảng rất là trần mặt rõ ràng như vậy. Thì khi thầy đi khỏi, đi ra đó rồi thì trong một 30 ngày sau thì cái tỉnh quản trị bị tính gọi là mùa hè đỏ lửa, thì chết vừa sư đoàn phải chạy, vui vô tâm. Đó, thì 40 năm sau, là tới ngày từ ngày đó tới bây giờ là 72, tới 2012 là 40 năm. Thầy gặp ông Tứ Giai tới nhà thầy thăm ở tại Mỹ nè, ông học thiền, ông cầm theo cuốn giáo lý trên con đường giải thoát mà hồi xưa cách đây 40 năm có in cuốn đó, thầy có mua ở nhà sách cai trí. Thầy thấy giáo lý trên con đường giải thoát là thầy mê cái cuốn đó, thì thầy liền lấy cái cuốn đó ra. Thì bây giờ mất rồi, nhưng mà ông khi qua các thầy cầm cuốn giáo lý trên đường để nó để trước mặt các thầy, nó nói chuyện rất là tốt. Ông tự nhiên ông thầy nói chuyện ông một cái thời pháp tự nhiên ông kêu thầy bằng thầy, thống sư ông đại lý dưới quyền của ông mục sư, thế chưa? Tự nhiên ông kêu cái thầy ông giữa, bây giờ ông sư tôi bằng thầy chứ không có. Cũng như nhiều người không biết vậy, nghe trong học trò Đức Ngài nó mê muội, nó là mặc đồ học Đức Ngài chứ không, thầy không bao giờ bắt người ta kêu thành thầy. Nhưng mà khi Đức Ngài vừa mới nhập Bát Đại Nhất Bàn thì cái buổi sáng đó, lâm thần nhập vô để cho Như Lai tới ban cho mà ông tâm đạt đó, làm qua cái tâm não bây giờ ông vô cái ông ngồi ông quỳ lên chắp tay ông nói là Đức Ngài ra đi, từ nay cho con kêu ông bằng thầy, thế chưa? Có phải là thầy được Như Lai tới giờ chứng minh rồi đó, đi vào đường vũ trụ thánh ngoại rồi kêu lại ông tâm thông á, đó là cái lịch ngày ra đi đó, ông tâm đạt buổi sáng buổi chiều ông thông xuống ra Đức Ngài đã ra đi nay, từ nay sẽ đi cho con gọi ông bằng thầy, tức là như thế đó ha. Nhưng mà các ông không biết gọi bằng ông tới giờ này, các ông cứ tôn trọng thầy thì các ông mới vô được tiến trí là vậy đó. Còn là anh em thì các ông ăn sóc giả, nó mừng được một số, không phải là thầy theo này mà thầy mừng một số là ngài nói là đi theo dòng tất cả là dòng giác á, còn tất cả là đi cầm đi ngọn đủ á, đó thấy chưa, thầy thoát được rồi. Thầy đi lên ông thì chim hồi còn nhỏ, ông chị thầy thấy muốn coi thầy ra sao cứ dắt thầy đi lên ông thầy chim coi bói. Hầu cho thầy đang đi học để tam là đệ nhị cấp ở Đà Lạt, ông thầy chim đó ở trong nhà nói là không có ổng, và chị thì nhắc đi sớm hơn, ở nhà cũng nói ông đi bắn, và chị thì đi một nhà giấy để coi thử coi sương mù dày đặc rất là lạnh, hai chị em đi. Và chị này ở Đà Lạt đó, mà thầy ở học chỗ khác chứ không ở với bà chị này. Thì ông thầy chim lần thứ ba, ngày thứ ba ổng ở trong phòng ổng nói ra tôi không coi được cho cậu này, thế chưa? Họ có mà ông thầy chim này nè, ông tức các ông tướng, các ông nào lớn cũng đều coi ổng á, chứ tôi nói ổng á, mà tới xin thầy do là ổng coi ổng nổi như vậy là chứng tỏ ổng là đi theo cái tà. Nhưng mà nói làm sao mà nói là tà được, và họ dùng điện nè, dùng thiên linh cái đó, lấy cái đầu của người con gái thì chết rồi mà còn tin đó. Họ cắt đi rồi họ về họ luyện, họ đọc thần chú gọi là tỉnh tử, ngày kia đó mới chỉ họ. Những người ăn cắp ăn trộm giỏi nó cũng dùng cái đó để mà nói đúng y như nói đúng y như là thánh vậy đó. Nhưng mà ma nó nhập vô để mà phát ra các mình tu cái đường này của mình vô là ta coi nó được, và tấm vong là thương ta mà coi nó được cho những đường của mình giá trị đó. Cho nên mình tu không có tà vọng, không có tà niệm, không có vọng loạn là không có tà niệm đó, thì mình có khởi vọng nữa. Thế phải mà mình túng lên đó, là mà mình muốn đó, là nó hiện gọi là ứng diện. Cái sự ứng diện đó là do nơi cái vọng tưởng của mình, mà ngũ ấm ma là năm cái loại là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó chia ra 55 thứ ma trong con người mình đó. Thì nó nói pháp rất là hay, ngày này thì nói lại để cho các ông dịch mình. Cho nên là mình sống không có thực tế chút nào hết, tại mình đang còn loạn tưởng mà thành cái đó, mình đi sai với cái tinh thần tự giác, do đó mà mình nói pháp để mà cho mình biết thôi. Thành ra mình cần đáng tu thiền, thiền mà phải có, mình có tôn chỉ thì có mọt nó lắc nó xuất đó, mọt đi đó. Một thời gian nó hết rồi thì mình nó chuyển vô bên trong, hay là nó chưa thì nó nhích, mình phải để cho nó nhích cho mình là cứng lắm, ngồi yên lại, nó không có cái chỗ, nó không có tiêu hết cái vọng tưởng thì thần thông nó không có. Nó tiêu hết vọng tưởng là thần thông, là định, là thiền trí, là cái thần thông thần tạng trong quân mình nó có rồi. Nhưng mà ma nó gạt ra, nhiều người tu thiền rồi nó nói tới nói lui rồi thấy được cái gì thì mừng quá, nó làm cho mình điên khùng đó, nó gạt ra ma nghiệp ấy, nó lừa gạt mình tu thiền mà mình vọng tưởng rồi mình nghĩ cái gì thì nó hiện ra cái đó, là nó gạt mình đó. Mà nó bị đặt xa đà quá, nó ô mình thấy vô ánh sáng, mình thấy cái gì ghê lắm, thì nó diễn, mình biết nó diễn, mình để diễn thì là mình thấy vọng tưởng và thiệt. Mình thấy như vậy thì mình biết có mặt tôi là quý rồi, chứ không biết cái gì mà phát sinh ra đủ thứ điên cuồng. Như thầy đây là thầy nói thật, thầy con nhỏ mà thích thiền, nghe anh Tám là ông Lương Thế Hằng anh dạy thiền, thì thầy đi vô ổng đang ngồi với học trò ngon chút cho thầy ổng giàu học trò giàu không như em ở ngay Sài Gòn thầy đi vô thì cách đây là coi như thầy mới gặp Đức Ngài có một năm mà và thầy muốn đi vô chia tổng thiền là sao ổng thấy thầy là ổng ngồi hai tay ổng bấm ống như là ở dưới học trò ổng nói cho ông này một thiền dữ quá ha mà thầy đâu có mới gặp Đức Ngài mà ổng rung lập cặp thầy ngồi thầy đứng tự nhiên là ổng dẫn đi học trò chứng kiến hết chẳng phải là một mình thầy nói ở đây học trò ổng thấy là thấy ổng ngồi rung lập cặp hết xong rồi một năm sau thầy muốn đi lên thăm một lần nữa coi tại mình cũng không biết thấy mình nghĩ sao mình muốn học thiền để cho nó hay để coi chúng tôi sẽ học dạy thiền cách sao để mình biết qua thì năm sau cái thầy vô thì ổng ấm cái ấm trên tay ổng ngồi ổng nói không ra tiếng thẹt nghe cổ không thầy thấy vậy thầy làm sinh xong thầy đi qua chơi với lại mấy anh em trong đó có một ông đại của thầy tu với ổng thầy đi vô xem chơi có con khỉ treo trên cành cây con khỉ nó nhảy trên cành cây ổng nuôi thì có ở dưới có cái bàn bốn người đang ngồi như vậy thì thầy cũng ngồi nhờ ông kế đó, là bạn của thầy ông kế rồi ông lương em rồi vợ ông lương em là bốn người ngồi đó. Thì con khỉ nó nhảy lên trên đầu và vợ ông lương em nó chà nó cứ thẹt thẹt nhảy trên đầu và ông lương em nó cứ thẹt 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 rồi nó nhảy lên đầu của ông kế nó chà trên đầu nó cứ thẹt 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 tới khi thầy nhảy thầy ngồi tự nhiên thầy muốn gì mà thấy sợ hết cả thầy ngồi tự nhiên nó nhảy xuống trên bàn hai tay nó chấp tay con khỉ nó chấp hai tay nó cúi đầu chào thầy mà nó làm như vậy là xong rồi nó nhảy lên đầu bà lương em nó nhảy lên đầu ông lương em nó chạy nhảy lên đầu ông kế rồi nó nhảy lên thầy chấp tay nữa thì họ thấy mắc cỡ cái họ bị vớ túi con khỉ đi la bắt con khỉ bỏ lên cành cây thấy chưa đức trọng quỷ thần kia mình có cái chút mà mình tu thiền có mật nữa là cái đường mình tiệm rất là không dễ dàng đi nhập cái pháp môn khác. Bây giờ người ta ở ngoài tu hàng ngàn cái số cả mấy chục triệu người Việt Nam này tu về lắm, tu về lắm. Cứ coi mỗi lần chùa chiền họ đi nhất gặp cầu nhưng mà gặp là không dễ dàng gì, không dễ dàng gì. Thấy chưa? Đó là những cái màu nhiệm đó nó có ra là mình đi thể tánh là mình đi trong tự giác, tự nhiên cái ba niệm của nó gặp mình nó phải sợ. Vì ra mình thấy mình không thể nào đầu thai làm xuất vật nữa à. Đó, mình biết là mình cái tánh của mình giải hàng ngày là bảo đảm. Cái Đức Ngài nói hả, không có tu đúng con đường dễ đầu thai làm xuất vật lắm. Chứ còn đừng có nói là tôi chết rồi tôi làm người lại, hay là tôi chết rồi tôi không sanh lại, không có. Tôi nói thẳng cho mấy người nghe như vậy. Đó, tạo những cái chuyện. Cho nên là mình không có tà niệm là không có một. Rồi, thứ nhì là mình xong rồi là không tà niệm, thứ hai là chỉ là tà niệm là mình phải canh chừng 55 thứ ba phải không, cái vọng tưởng nó là 55 thứ ba. Thứ hai là tôn là chỉ đường, chỉ là chỉ thẳng cho mình là mình nói là tu để cho không khởi vọng thôi, dù thiền nó có diễn cái gì mặc kệ nó, để mà mình biết thôi, nó hay hơn mình biết thôi, nhưng mà mình không có được để cho cái khởi loạn nó lên thì làm lòng mình cái thể tánh của mình cái chân tánh đó, mình vô chân tánh. Mà cái kiến dục là cái thấy của mình tham muốn nó giảm mất, gọi là kiến dục, là mất đi và cái vọng tưởng cũng giảm làm đi. Mình tu mấy chục năm, mười năm rồi mà còn là mình không chịu chú ý tới cái thiền, thế nó tới loạn. Mình niệm danh hiệu Nam Mô, hồi đó là ngài bỏ niệm Nam Mô Tịnh Vương Phật, thì bây giờ ngài niệm thành Phật rồi, mình niệm ngay ngài toàn tuyệt. Cho nên thầy là Bồ Tát là tổ chức thiền thành làm đạo là tùy theo thời, không có phải phải dưng tâm. Cho nên cái tên thẳng ngài như ông tướng một ông tướng nữa ở Việt Nam hồi xưa mà đi qua đây tu với thầy, ông tìm thầy ông tu trong nhà, thì kể cho mấy người nghe là trong nhà ông là con ông là bác sĩ, cho nên trong cái phòng ông ở nó về nhà là coi như những người chết ta theo đầy ở trong phòng. Ông tu thiền ở bên bên có điểm thấy ma đầy hết. Ông niệm Nam Mô cái khổ của nạn quan trọng của tác niệm hoài không dứt, tới khi ông đi tìm thầy xa lắm, ông đi tìm thầy ông thấy được cái chính trong hoa, cái trang web rồi ông đi tìm thầy, chính ông đi tìm thầy cũng lại nữa. À, ông vô tìm thầy xong cái ông mới kể trần này thì thầy nhắn tin, thầy nói thôi bây giờ thứ tướng hay niệm Nam Mô Vô Thượng Di Đà Tôn Phật, khi về đó gặp nó ở trong phòng thì niệm đi. Ông về ông niệm cái nó biến hết luôn, từ đó tới bây giờ không có nữa, mất hồn luôn. Cái sinh ông đi ra ông nổi thì trị dùng cho cái kinh hết luôn. Mình những điều Phật tin như vậy ha, mình có thực tế mà mình đi thực tế là mình không có tà niệm, mình không có, là thứ hai là mình không có cái chỉ tu, chỉ của mình là tu không có khởi vọng, mà mình thấy cái gì thích mình cứ nghĩ mình mong cho nó tới, là coi mình ngủ ấm mà luôn qua cái gạt mình thì mình chưa giác ngộ đó. Thì mình không khởi vọng, không tà niệm, là tâm là không tà niệm. Thứ hai để cho mình thấy 55 thứ ba trong người mình nó ra vô, nó làm đi cả mình á. Rồi thứ hai là chỉ là không có khởi vọng thì cái tham muốn nó không có nữa, thì mình thấy được cái tham muốn là mình giảm nó đi. Chứ cái tham muốn là đứng đắn thì mình dùng, ví dụ như cầm tiền cầm bạc sống với gia đình vừa phải, rồi mà bây giờ mình có một tháng trên đó mà mình muốn gấp 10 lần lên, rồi mình tham muốn nó là làm nó đủ, nhưng mình gặp cái khổ là loạn rồi, cho nên làm cái không khởi động này nó đi tới cái thanh tịnh, theo tâm chỉ là cái thể ấn của mình sống hàng ngày trong một cái bầu không khí, trong cái thể gọi là trong một cái chu kỳ mà hàng ngày mình sống hàng ngày nó luôn luôn đi thanh tịnh, thanh tịnh tâm chỉ thể rồi dụng đó, dụng là cái gì, làm tự nhiên nó mình thanh tịnh là mình có trí tuệ, theo có trí tuệ thì mình tự mình thấy giác, mình thấy bổn lai diện mục của mình là cái gì, nặng nhất cái tánh nào nặng nhất là cái bổn lai của mình đó. Tôi nói rất là tận mạch lạc như vậy, các ông có hiểu được không vậy? Đó, cho nên tu thiền là chủ yếu để cho có trí tuệ mà quá giải nó để mình giác đó. Cho nên có thiền không có tà niệm mà không có khởi vọng nữa. Ra thì chư tổ hồi xưa lập cái đó là tâm để mà dạy mình, nhưng mà ngày nay có mình tu thiền vừa phải thôi, mình canh chừng cái tánh của mình với cái thiền, hàng ngày mình canh chừng cái tánh, tối mà giờ rảnh thì mình ngồi một thời, nhiều lắm là hai thời thôi. Có chùa tôi biết họ dạy cho tí nọ nhẹ dậu mà thiền để nó tập rồi, như mấy ông lớn bây giờ đó học trò tu là 20 năm 15 năm trở lên rồi, để có dịp thầy phải cho nhập lưu là vô trong cốc ngồi 7 ngày, hay là ngồi chữ 10 ngày, 5 ngày, 14 ngày, ngồi 21 ngày, ngồi làm sao mà cho không còn loạn trí, thì cái thiền kiến mình nó đạt cho được, nó không có loạn tưởng nó mới được, đó là nhập lưu. Thì từ cái thiền kiến đó mình biết giáo lý rồi, mình biết cái các pháp dung thông rồi, thì nó quá giải là bao giải thoát lắm, bao giải thoát lắm. Cái tánh của mình giải là nó hóa tới mình giải, cái tánh mình nó hóa tới mình giải, gọi là hóa giải là thoát, giải là thoát đó, đó giải là thoát. Đường lối nó rất là mạnh, trên đường tu như vậy là chỉ có Phật dùng hàng Bồ Tát và Đại Bồ Tát, hàng Ma Tát của mình, người ta dùng cái Như Lai thì người ta mới diễn giải cho mình cái thay hạ lai mà pháp này, để mà mình có mình tu mình đứng được. Cho lý cái sự nó không có tư, nó không có tranh cãi nhau. Đó, nó nói những việc nha, cho nên có những người vô anh nói không sanh không, Như Lai không đến không đi, không sanh không diệt. Mấy ông làm thịt chứ gặp tôi hả, tôi hỏi như ông có thiền biết chưa, bây giờ ông nói tôi ngồi thiền lâu rồi nó yên thanh tịnh, vì chứ chứ ông đi thử ra chợ qua tới ông làm cái điều cho người ta chê bai ông, thử ông có thiền ký ông nó còn không mất. Người cái thiền trí của ông là yên thanh tịnh, nó không có loạn tưởng, nó thiệt hay không. Cho nên mình ở trong gia đình này, khi người ta xuất gia không biết mình chứ, mình đi nát hết tất cả trong đời này, là khi mình ngồi thiền nó tới, nó cứ loạn tới một ngày kia khi không còn nữa, không còn nữa là lớn lắm. Thế chứ, bây giờ tôi nói chuyện hồi xưa, chắc bây giờ cũng vậy, hồi xưa cũng vậy, các vị tổ của ta cũng giỏi lắm à. Đôi khi người ta làm kinh, ta lép, ta mặc bộ đồ tay, ta đi ra ngoài đường, tôi ra chợ rồi để cho chồng thử có người ta kia ê ngồi ăn rồi cũng quán rồi làm sàn rồi để người ta chê cười ta cứ thành cứ ăn này rồi nói tầm bậy tầm bạ rồi coi chúng còn giận hờn không, chứ còn ngồi trong cốc ở trong núi không mà áo đồ đẹp như thế thầy tao lạy tao bái tao cúng có ai nói ê thằng kia ông kia tôi chửi rồi, không có. Cho nên cái Đức Ngài nói là cái đoạn đó nó không thiệt. Hồi Đức Bổn Sư có dạy xuất gia nhưng mà phải đi hành đạo để đụng chạm nhân sinh để mà giác đó, thái đoàn đi hành đạo chứ không phải cứ ở trong chùa không, mà người ta nên ta tới thì giúp mình phải đi khất thực để kiếm ăn. Nhưng mà thời này văn minh rồi thì nhân loại đầy đất có 7 tỷ người rồi. Bây giờ nếu như mà cả Việt Nam mình bây giờ thì có công trình đó mà nếu như quá thiệt mình cứ đẩy người ta xuất gia không đó, thì còn ai ở ngoài thế gian làm việc được, thấy chưa? Cho nên chư Phật mới biết về cái thời này, nó đúng thời những là 2500 năm sau, 2500 năm sau Đức Di Lặc xuống dạy lại cho cái chân truyền của chư Phật, của Đức Bổn Sư xưa. Cho nên các ngài ghi đó, Nam Mô, mấy người đọc bài niệm Phật của ngài, Nam Mô Đông Độ Dược Sư Lưu Ni Quang Như Lai, là tổ của thiền. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật, đó là ngài niệm tới nghĩ ra. Rồi Nam Mô Giáo Chủ Hiện Tại Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, ngài tôn Đức Bổn Sư là giáo chủ hiện tại đó, chứ cái ngài đó xưng giáo chủ á, mà cho nên ngài nó để chỉ tất cả mọi đọc là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật không, nhưng mà còn ngài thì cứ đọc Nam Mô Giáo Chủ Hiện Tại Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là ngài vẫn tôn Đức Bổn Sư hiện tại bây giờ là giáo chủ, còn ngài á xưng là tăng chủ thôi, ngài không có dành cái ghế của Đức Bổn Sư, ngài cũng tôn đúng cái giáo của ngài đây á, còn mấy ông kia trước cái xưng giáo chủ, mình thấy không, trình độ tu chính kém hơn nhiều. Cho mình như đó mình biết rồi. Rồi mấy người người ta bận thì ta hỏi thời này thì Đức Di Lặc xuống ngài là giáo chủ hả, trời Đức Bổn Sư bây giờ bỏ Đức Bổn Sư đi, như ông Thích Thông Lạc các trình độ ông thua một người học trò có thầy là Hoàng Sa Di mới vô nữa. Ông nói không có, chỉ có Đức Bổn Sư, và bây giờ người ta xưng Đức ngài Đức Di Lặc là giáo chủ để rồi bỏ lão đi, không theo Đức Bổn Sư nữa. Thì trong khi với mình phải trả lời ngài xưng là Nam Mô Giáo Chủ Hiện Tại, là ngài vẫn tôn trọng hiện tại, bây giờ này mình vẫn đọc hiện tại là xưng Đức Bổn Sư và giáo chủ. Ngài tôn đức Đức ngài đó, trong khi thầy học đó, Đức ngài tôn kính Đức Bổn Sư luôn luôn nói những cái lời tôn kính, chứ không bao giờ mà ông tự xưng ông đó. Cho nên ngài trọn vẹn lắm, có tình nghĩa từ trước tới sau, giác trọn vẹn cho nó. Nhìn chút đó mình biết giác hay không? Cho nên các ông tập hỏi là tập hỏi và trả lời để làm gì? Để mà đấu chát cái khi chánh pháp ra, mình hỏi là bọn người ông ông lúc bóng là không được. Nội cái đó mà tôi trả lời đó, ngài để là ông nhớ cái sách của tài niệm Phật ra đi. Này, ông coi này, tôi đưa cái trang 770 trong cuốn Lô Hoa về in trước đó được. Này, Nam Mô Giáo Chủ Hiện Tại này, ông đọc đi, ông nói thà tính. Trên mặt nội chê, nó thích lạc xuống cho mình dành đến Đức Nguyên Bổn Sư, bây giờ không ai tu nữa, ông theo Đức Bổn Sư mất đi. Rồi đây là tà giáo, rồi chữ là 770. Theo cái tánh của ông Thích Thanh Tị, ông đọc bài không giữ động chữ, bên này làm đoạn cho nó mà chứ ở bên này nhiều người không biết, mà thầy cũng chưa có cần nói nhiều, chỉ nói điểm như vậy thôi đó. Cho nên cái mê cái nộ nó có hậu, khi mình nộ được thì mình nói đúng như từ cái không còn tà niệm nữa, tức là mà mình khởi hóa mình giải, mình không còn loạn nữa, rồi mình tìm được cái nhất tâm rồi, khó khăn cái mấy mình cũng vẫn tu, thì đó là từ cái mình bước vô trách nhiệm nữa. Cho nên nó khi mình chưa có giác á, chưa có mình hàng ngày mình biết mà hóa tới mình tối tâm mình biết giải để cho thoát á, mình giận hờn kia. Thì mình nhiều người cứ nói là chánh niệm thì vẫn là ta, vẫn là nằm ở trong tà niệm. Mà lúc mà mình giác rồi thì mình có nói tà thì cái lời mình cũng là chánh, là mình đã thoát rồi, thoát sinh rồi. Cho nên tu như vậy là hàng ngày nhớ thiền định, là để đêm thiền định hay giờ rảnh mình thiền định một ngày chừng hai thời thôi, không có nặng lắm. Nó thấy nó diễn cái gì cũng được, nhiều lúc nó nói trong người loạn á, đó như học trò thầy bên này, học trò tu loạn á, nó nói mà nhờ ngồi thiền rồi nó thấy nói trong người chịu không nổi, nó mới hỏi con bây giờ nó loạn quá ngồi chịu không, thì có niệm Phật cho nó tắt lùng lát nó nhẹ, nó thở lên nữa, niệm nữa, nó cũng như vậy. Cho nên mình chưa có chánh giác mà mình chưa có vào được chánh niệm thì lời nói mình nó còn bị ma thuyết, cái tánh của mình nó còn kẹt là ma thuyết, đó chính là tà niệm. Thành ra mình phải tu làm sao cho bước vào cho cái khi mà mình khóa là giải thiền để mình thấy cái tánh, cái tư tưởng nó diễn loạn, rồi cái tánh nó trổ ra. Thế mà mình không kiềm chế được cái tư tưởng thì cái tánh nó diễn ra. Cho nên chư Phật dạy thiền ghê lắm, tôi cho mình sắp trừ hết mà. À, tôi ngồi thiền thì nó loạn, rồi khi tôi đi đứng nằm ngồi nó loạn tôi không thấy. Tới lúc tôi đi đứng nằm ngồi nó nói trong người cho tôi thấy được, thì tôi kiểm tra được cái tánh tôi là điều khiển được không? Từ từ tôi điều khiển được, là tôi có thiền trí không loạn, nó thiền trí. Rồi pháp tới tôi quá giải, chỉ nhất định là giác thôi. Cứ làm như vậy từ ngày kia sẽ tới, mà tới rồi thì còn được chứng minh nữa. Chứ trong vũ trụ này rất nhiều vị tổ mà giác mà chưa được Phật chứng minh, nhờ cái những cái tông phái riêng đó chưa được Phật chứng minh. Mà bởi vậy cho nên quyền lực trong vũ trụ không có. Là sao? Dù cho, Ngài nói, dù cho ông giác đi, mà sau này mà tôi không có chứng minh cho họ, con vẫn còn đi vòng quanh vũ trụ. Lời một ngày nói là lời thật, là như tính đóng rồi. Cho nên thầy nghe cái đó, thầy bị quậy tán thành mà thầy cũng ráng theo. Có nhiều khi theo nổi, nhiều khi nhiều người thấy thầy không còn ra gì nữa rồi. Nó chê bai đủ thứ mà thân con theo. Ở ngoài đầu thì chê, trong anh em thì nói thầy ngu, có học trò thì nói thầy khùng. Tại sao còn theo ông thầy là đủ thứ như thế, anh mạnh là đủ thứ như vậy, thầy vẫn giải hết tất cả. Người ta chỉ nói, ông anh rể thầy nói một câu ra điểm chết, nói một câu thôi. Mà nói một câu chê là tu tầm bậy không đi theo ông cậu ơi, xuất gia chùa không theo mà chùa lớn như vậy theo ông, mà sao mẹ ông cho chùa mắc gì mà vẫn đi theo thầy anh mạnh mà có vợ con. Thầy anh đừng có nói, tôi để cho anh có đi được một tiên hay được bình yên, tôi cầu chúc anh đi được bình yên. Đừng có nói, đừng có tu quả thiệt đó. Ông cái đi mấy chục năm rồi mà ổng nói xong với bà chị lọc lọc là hai người làm sinh dắt đi. Thầy đưa tay lên miệng, thầy đừng nói nữa, thầy nói câu đó rồi. Hai ông bà làm sinh dắt đi quần rồi điện chìm, ổng chết. Và một trăm mấy chục người chiếc ghe mà nó đề lô, nó dắt lên cái 200 mấy chục người quần hoài xung quanh đảo chết. Ổng có mình bảy người có bà. Nghe được, có bà. Nghe con bà ổng bả đi kiếm trước có hai người con có thành, cho nên vua thằng này ngồi thiền 7 ngày thì 7 ngày có tin đã trả qua thầy đạo thấy chưa. Còn ổng chết, còn thầy chậm nó mà cái phụ bả tiêu luôn, phải cứu được cái bả. Cho nên cái lời của mình mà mình nói ra khi một mình trực giác rồi đó, mà thiền trí mình nó không loạn, nó trên cố gắng thì những cái ông mà tu lâu rồi ngày hôm nay được cái trình bày lại, mấy ông sẽ thấy sung sướng lắm, muốn đem cho những người bạn của mình, không cần họ theo mình để họ đừng có đi lạc đường nữa. Bây giờ không có tu tánh nữa, á dành tầm lưng mà không làm được gì, tại vì hồn bả còn biết nói một tiếng, dành bả ra cái đường ăn đề bả thấy bả buồn lắm, dành đủ thứ đòi làm giấy dành lại cho tăng được, nhà tặng thánh tặng hương thành tặng tường, một cái thành tặng duyên cho hổ nữa. Trời ơi, danh cho bằng được, dành rồi á, để đứng nổi mà bụi bặm ở trên bàn, khó cửa lại đi buồn tấu lắm. Bà về bà nói là nó dành cho đã rồi chẳng có làm gì hết, vô ích kia nó không được. Cái thằng đi, nó đi trốn ở đâu luôn luôn, nó đâu có mặt từng chút rồi, nó đi đầu tiền xuống, nó đi làm ăn, mà nó để ra như vậy. Cho nên cái thầu này khi ngày đi rồi thì nó cũng là trò của nhà, nhưng nó đâu có biết được cái đường lối tu giải thoát làm sao. Bây giờ mấy ông nghe thầy nó hỏi nó thì vậy nó có không? Nó không biết không? Cho nên cái thiền bây giờ thấp trong thiền rồi, chứ tổ không còn nữa đó, không còn bình bát để mà ống cao nữa. Cho nên nó thường hay là mình ra đầu bây giờ họ phê bình, họ chỉ trích là loạn lạc, mà mình đem lại cái thanh bình, mình đem lại an lạc cho quý gì đó mà họ không biết. Cho nên cái bậc Hạ Lai này mình nhìn đầu rồi làm đạo nó chán nản lắm. Nhưng mà mình nghĩ lại mình tu cho mình nó thành, mình cố gắng mình tha độ để mình thành quả. Không có tha độ không có thành quả, cùng lắm là bây giờ cái ông bà tu vậy là giác là cùng, mà giác rồi là tới thành quả, mà giác không phải dễ. Ngày ngày nói 1 triệu bậc tu mới có một bậc giác này, 1 triệu bậc giác mới có bậc thành. Là vì sao? Là vì không có hy sinh, không có chịu đựng vượt qua, phải khó dễ thì làm, khó thì bỏ. Cho nên cái cũng tu như vậy mà đầu đầu tiếp tiếp một vị Phật rồi cũng chưa giác đó. Cho nên khi mà mình trực giác rồi mình thấy được cái Phật tánh nó thường còn, đó thì cái chân tánh của mình là cái chân pháp nó sẵn, thì cái gốc của nó là làm sao chỉ có nhất tâm thôi. À, cho nên bảy áo mới đây có câu chuyện hay lắm, tôi kể cho mấy người nghe. Bà tâm định á, bà tâm định á, bà về thì bà tâm tình ngày đi rồi bà tâm tình không còn ai hết, thì bà về và bà về tự nhiên tức ngày phổ chiếu cho bà tâm định, cho bà tâm tình bà đổ rồi bà tâm định hay là tôi nuôi bà đi, cái bà tâm định bất chịu thay tự nhiên thêm một cái chịu trong nhà của lúc này mà về cái chuyện gì bà cứ lo đó. Cho tới ngày hôm nay bà cứ nói thầy điện thoại với thầy không mấy khi điện thoại với bà tâm tình. Bà tâm tình bà cái gì cũng qua bà tâm định hay điện về lắm, mê mà hai mẹ con mê lắm, mê đi ghê lắm, rồi cứ nói với thầy là thầy đi lo những việc lớn thì thầy lo, còn hàng tháng khổ thì là bà tâm định với tâm châu bà lo, nhưng mà tâm định lo là hầu hết đó. Thế thì một ngày mới cái 30 tháng 4 năm 1970 là tâm định sanh ra, tức là cái ngày 30 tháng 4 là ngày sinh nhật của tâm định. Thì năm nay là 2012, 30 tháng 4 2012, rút về chứng minh, ngày chứng minh cho tâm định của chánh báo, dễ sợ không, một thốc ảo luôn. Đây thầy kể cho các người nghe, thầy đang ở Nam Cali làm lễ, còn tâm định tâm tuấn thì làm lễ ở Las Vegas. Thì tự nhiên mấy người bạn của tâm định cùng làm trong cái tiệm neo á, trên tay nước, thì họ cho tâm định một, mỗi năm họ cho cái khác, cái quà khác. Năm nay họ cho một cái bong bóng, mà cái bong bóng đó có 7 ngọn đèn, mà trên 7 ngọn đèn có gắn 7 cái tia lửa vàng lên. Đi tìm mua không có cái đó, mà tại sao không biết họ cho trứng cái đó. Thì thầy, thì ông trứng cho tâm định biết rồi, thầy hay giảng lắm đó. À, như vậy là bảy báo mừng lắm rồi. Thầy nghe nói như vậy, thầy không, mừng ngày sau thầy trở về, thì cái bong bóng đó căng lên như vậy, để ở cái phòng sau, mà tự nhiên nó bay qua, nó bay theo đường thẳng đó, sao nó bay theo qua cái cửa rồi nó quặt trở lại, nó móc ngô trên cái tòa sen của Đức Ngài, và cái bong bóng nó bay dựa vào vai của Đức Ngài, bay dựa vai nhất. Thầy trên giác thầy xuống, tâm tuấn chở tâm định đi làm, thầy xuống thầy thấy, ủa cái bong bóng sao lại, ông tâm tuấn ông giác lên trên cái tòa sen này, thì thầy không thể tin được là cái bong bóng này là nó bay như vậy được, mà phải có người kẹt nó vô. Thầy la tâm tuấn là dạ con không có làm, thầy giúp mình. Thì tế ra trước ngày chứng minh, khi thầy về trước ngày chứng minh cho cái bong bóng bay vô ngay chỗ cái tòa sen, và cái bong bóng đó nó cứ nằm sát bên cái vai của cái tượng Đức Ngài. Thì thấy thầy biết ý, thầy không để làm sao biết nữa, thầy lấy ra thầy để ở trên cái tấm bộ phản mà Đức Ngài hầu lấy giác ngộ bộ phản cho thầy, thì để thầy chặn một cục cái bình thuốc lên đó. Thì ông tất cả mọi người đều biết cái đó là gì. Đức Ngài thầy về thì Đức Ngài cũng chứng minh cho bà, mà chỉ cho thầy biết. Một khi bả mà được vua tính báo thì thầy thành rồi, thầy thành quả rồi. Anh thấy cái từ đó thầy biết thêm nữa là cái ngày thầy ra đời, cái ngày thầy về nữa. Cũng không lâu, cũng thấy hay không? Cái ngày về thì không thể nói được, thầy biết. Nhưng một cái ngày ra, cái chánh pháp để cho thế giới người ta công nhận mình. Rồi các con mới có cái tâm lý mà hiểu biết như thế nào rồi ra. Ra là ngày nói trước rồi, người ta hỏi người lắm rồi, chứ không phải giỡn. Không có ngồi nói nữa mà phải tập họ đấu chấp cái Phật pháp với nhau, đem những cái câu gì ra, ai có thắc mắc gì hỏi, rồi cùng nhau xứng nhau trả lời, rất hay. Chia từng nhóm ra để học, để mình cứu cho họ đi theo cái chân lý của Đức Như Lai. Thì đó chính là công đức cúng dường Như Lai rất là lớn đó. Bây giờ thầy thấy tội như có tâm Như, tâm Thảo, tâm Liên rồi mà mấy người nữa. Chứ còn mấy người kia cũng chưa có làm được cái gì giúp cho chánh pháp, ngoài ra cái ngồi nói là làm tà đi, còn tâm lực thì chồng quậy, nhưng mà lại làm những công việc ở bên trong nội bộ hết. Nhưng mà đó nó làm một nhưng mà nó không giữ gì nhà đổ hết. Tôi thầy nói rồi, cho nên cái con người mình tu để mà bảo trì cái công đức của mình là quý nhất. Chứ không phải biết cái giá trị của mình đang gặp đương thời này, được gặp chánh pháp này, hạ lai này, mạt pháp này. Ngày cơ mạt pháp là bây giờ mình ta tu nhiều nhưng mà ta không có đi thiền, không có mọc này, còn pháp tới thì hàng ngày không quá giải nè. Cái tánh mà quá giải được là nó không có giận hờn, tạo đạo đức nè, thì đạo đức giới lý và còn thì ba môn cứ nhớ theo lời thầy đi làm nó tới giác đó. Tâm định đó, tâm định là ngày chính định chánh táo năm 2012 30/4 này mà thầy 10 ngày sau thầy mới về, thì cái bong bóng nó muốn bay qua ngay chỗ cái tòa sen của đức ngài và xét tâm tưởng đức ngài. Cái điều đó chứng tỏ rằng ngài chứng minh, cho thầy biết là tôi đã chứng minh cho tâm định như giác rồi đó ngài. Thì ngày hôm qua thầy giảng ở dưới nhà thầy thì ông Phật giáo tôi kêu lên thầy bắt nhang bắt lưng mà cháy có 7 cây, tự nhắn nó lên 7 cây đó, nó sắp mở miệng ra, nghĩa là cái điều đó chứng tỏ rằng cho biết rằng thầy đã vào chánh báo rồi, thầy đã có cái chánh báo rồi. Là chánh báo của Phật là gồm có gì? Kiếp bảy báo nào ai trông thấy chỉ tạm dừng được biết mà thôi, thì có ông moi ra làm sao mà đi hết chánh pháp, chỉ cần một pháp thôi là nghe nhất tâm chân như lai tạng pháp giới pháp tánh pháp thân pháp tánh, có phải là bảy không? Có bảy là pháp giới nè, mấy ông đến về pháp giới nhất tâm chân như lai tạng rồi pháp giới pháp tánh pháp thân pháp tánh, hầu bảy báo thì không có thuộc, cho nên thầy phải lựa cái chữ pháp thiết bốn cái sao để thầy nhớ. Còn nhớ là rõ ràng chỉ có cái nhất tâm là cái chốt à, gặp khó tôi không có bỏ. Các người ta quậy tôi mê rác tôi tỉnh tôi lại tu lại, tôi không mua tôi dạy Phật nữa mà tôi không có tiền, chứ không có phải người ta thiệt rồi mà mình tắt luôn, mình không có tập hợp thì mình vô lại mình đi ra mình phải làm cách sau. Thời còn đức ngày cũng như vậy, thì ngày nay cũng vậy, chứ không phải điều hành như vậy để cho gì, để cho cái trí bể ra cho rộng, nó rộng ra tâm mình nó to đó. Tôi thiền là phải như vậy, cho nên được thời này nối tiếp thầy đi Như Lai là cái pháp không cấu không tịnh không tăng không giảm, thì nó sẽ ngộ cái không sanh không diệt, thì chính là mình nhận diện kiến diện Như Lai. Thấy không, ông bóng vào tay vô cái ngày kiến diện Như Lai là biết cái ngày chính mình, thì mới vô được cái Như Lai thiền. Chứ còn nói Phật pháp không là cái chuyện pháp nó tới mình không thấy được cái Như Lai pháp, không có giác được đâu, không có giác được, mình không có biết được cái tương lai sắp tới là cái gì, để đường đi này là cái gì. Cũng như là thầy trong cái thời gian khổ quá, thầy bắt đầu đi lên trên rừng để đi khuôn khổ, thời gian đi cải tạo rồi thầy đi với người ta. Thì thầy đi vô thì không có biết, nhưng khi đi rồi thì thầy biết cái nhóm này là cái nhóm đường gạt giết người ở trong rừng, là bà con của bà Dự Trâm á. Thầy nói đi thì nói ngọt á, thầy đi xong tới cái rừng công ty thì thấy sao nó ngồi nói được gì thầy biết rồi. Tới khi nó bảo vô rừng thì lấy cổ gỗ của đó, thầy mới đi ra cái áo của thầy nó vui diệu lắm nè, nó móc vô cái cửa mình giúp được. Thầy biết đi là chết, thầy quay trở lại sao quả thiệt, nói tiền nó gạt những người xung quanh đó, nó gạt hết, còn thầy không mất lần nào, thầy bỏ trở về sát tu thiền. Khi trực giác rồi tự động cái đức của mình sửa tánh, nó hóa ra cứu mình. Thầy biết bao nhiêu là cái tai ương, mấy người là gì, mấy người chỉ là thường chứ không phải như hồi xưa, cho nên thầy lại đi trong lửa đạn mà thầy không có bị một viên đạn nào mà trúng một thùng xe, mà không lính của thầy không có, thầy là sĩ quan đi với lính, không có một người lính nào của thầy mà bị thương, mà tất cả những ông sĩ quan từng lớp thầy là bị tăng thành hết, tất cả chết hụt hết, thầy là toàn cũng chết hụt, cái họ bị thương rồi còn thầy không có bị gì hết đó. Cái đó làm cho mình giúp cái đức của mình nó vững lắm. Bây giờ thầy mà nói nữa nó nhiều quá, làm sao hết được một cái tăng ví dụ, thì mới đây ha, và tâm định được ngài cho cái bong bóng vào tay như vậy để cho thầy thấy, đợi thầy, ngài đợi thầy về để ngài chứng minh đó, thì bằng cách là ngài hiện Như Lai pháp, chứ đâu có cho mình cái đòi hỏi phải thấy ngài nữa, là nhiều khi ngủ ấm ma nó đẹp, mà mình phải biết rằng Như Lai kiến diện Như Lai thì mới nhận diện được Như Lai, thì mới vô được Như Lai thiền. Khó chứ không phải vậy. Rồi bây giờ thầy đang giảng như vậy, ông Phật giáo rồi nó ngày qua đó, nó đã bắt nhanh pháp lưng mà pháp có 7 cây, ổng nói 7 cây thôi, thì chỉ cần bây giờ ổng không cần đến mà ổng thấy 7 cây đang pháp nó cháy, ổng nói lên tức là thầy biết được Như Lai chưa cho ổng nói đến 7 cây, để làm gì thầy có thể bảo. Thấy không? Rồi cách đây là trước khi thầy đi Sài Gòn á, thì đi một hôm á, ba của bà dự để chết á, thì bà mới yêu cầu thầy lên trên chùa Vĩnh Nghiêm để mà thắp dùng mấy chân nhang vì ẩn được thờ chỗ đó cũng tốt, được để trong đó. Thầy đi lên, người ta góp thờ cái ngày lễ chúc cho người ta rằm tháng bảy, người ta đem trong nghẹt người đó, mà thầy bảo rằm tháng bảy thì thầy mới đi mới siêu được. Thì thầy đi lên tới nơi mà khi đó lúc ngày đã ra đi rồi, thầy đi lên tới nơi thì người ta thắp cái tắt nhang ở đằng sau cái phòng sau là cửa huyền á, thờ những cái vong và những cái hình chết á, người ta thắp nhang cho cái bát hương đầy nít hết tất cả. Thì thầy thắp lên là ba cây, thì ba cây thầy mới thắp đó mà người ta cái chân nhang người ta trong một cái bát nhang đầy hết, bát nhang to người ta thắp đầy hết. Rồi ông từ á, tấu vơ hết tất cả cũng diễn vào thùng phi để cho nó cháy trong thùng phi. Ba cái nhang của thầy á, tự nhiên ổng đâu có biết ổng ở đâu, thầy thắp rồi rồi ổng ở đâu cũng ra, phải nhiều là ổng quơ đi ổng bỏ lại, mà ba cái nhang của thầy để lại không có bước đi, thấy chưa? À, cái đức của mình mà được chứng minh cho mình chứng minh được đó, thầy lên thì thắp ba cái nhang ấy thì dùng cho thôi, để thầy đứng trước người một cái. À, học trò thầy nhờ thầy đi siêu độ mà thầy vừa học gỡ tốt cho nào thầy vô thì giúp một cái khi ra cấp đi trình thứ nữa không thấy. Là vì họ không chịu, họ tẩu quá, họ thiệt thà quá, họ không biết thứ nhất là cúng một bộ cơm hay là phải cúng một cái số tiền là thầy mua hoa quả đó, hay là thầy mua một cái gì thầy ăn cho thoải mái, thì có cái công đức này muốn siêu độ được chứ, tự nhiên có miệng ra được. Hồi xưa ngày một tiền liên mà cúng muốn cứu độ mẹ còn phải cúng Phật, bảo phải cúng cơm cho Phật mà, còn phải cúng cơm cho tăng ni mà, thấy chưa? Rồi tới cái thời Đức Phật A Di Đà mà mua vô chánh niệm trước khi thành Phật á, cũng phải cúng cúng dường cho Phật 3 tháng 100 ngày, rồi thưa vợ con thái tử rồi công chúa thì tất cả vợ vua và hoàng hậu cũng phải đi hết cái đại thành cũng cúng dường cho vua Bảo Tạng để cho ông Bảo Tạng thành ông thành Phật Như Lai rồi thì ông chứng minh lại cái vua vô chánh niệm cúng 100 ngày thì ông tu nhiều kiếp rồi tới khi mà đem hết của cải ông cúng cứ 100 ngày thì ổng mới thành Phật luôn đó. Thì ngay tâm định cứ chỉ nhờ nó không biết không, nhiều khi thầy trò bên thì kẹt tiền đó mà tới tháng nó lo cho bà cũng phải lo mà tới bây giờ này chứng minh cho bà chánh báo thấy ghê chưa, ngài tử này đi rồi không có nữa. Anh em mà gặp mình học trò đức ngài mình gặp tôi rồi thì những cái tôi giảng đây là kinh nghiệm đức ngài không còn nữa. Người ta tu ngang tu dọc phải dành không đủ đức đó, mà dành đức tên tóc của đức ngài rồi thì thấy tan thành mà chết không đủ, không còn đức ngài. Vì vậy tôi đi sâu lắm, các pháp tôi biết cũng cái pháp đó mà biết được, nó vô sâu còn cũng cái pháp biết đó mà những người đi cạn hơn cho nên cái biết không thấy chịu sâu, cho nên tôi thấy không làm được gì cho ngài được. Hồi xưa cái đức không có mà tự nhiên đứng vô dành đức tên mà không trả lại cho bả mà còn dành đức tên một thời gian được chết hết, cho nên để coi chuyển kiếp thì tự nó không có còn, nó không có nghe lời tôi là không còn. Cho nên đó, Bồ Tát làm cái gì thì nó cãi lại nó chê, nó đâu có biết là nó không tôn trọng đức ngài á, mà không tôn trọng đức ngài là nguy hiểm như đó. Đó, bởi vậy cho nên đó, khi mà mình có tôn trọng đức bổn sư, mình quý giáo pháp thì lúc đi làm xuống mình mới theo nhiều thuyết sư Phật, rồi bây giờ này mình mới được gặp lại. Còn đó, cái hàng khách nó gọi gặp rồi là nó ngang nó dọc, nó ai cũng xưng giác cho mình, tôi hỏi thử nói mà nó tập bậy tập bạ xong rồi tất cười lên mà giác với ai chính mình chọn lên, cho nên là mình chỉ có tâm chỉ thể dựng là được hẳn hoi đó. Thì hôm nay thầy giảng cái thời pháp này để cho biết rằng mình đang đi cái con đường như là gì, hay là đi cái chân lý đó, chứ không có đi lý trí à, mà mình đi trí. Cho nên cái bậc tu mà tự tin đó mình thì hiện tại mình được giác đó, mình tin đúng vô được, mà mình dùng công đức á, cái công đức của mình để tạo cái công đức là hỷ xả, rồi mình thiền để tạo cái công năng, hai cái nó đáp lại công đức tạo công năng, mình nương theo vạn pháp để hàng ngày một cái việc này mình biết pháp tới nữa mình tỏ nữa cho sâu cho tới một thời nào đó mình hãy nhận thấy cái chân lý nó thật là hữu hiệu, nó giúp cho mình hiện tại sống thoải mái lắm nha. Mình không cầu ở cái tương lai mình làm gì, nhưng mà mình làm đúng một ngày kia mình sẽ tới, rồi mình không cần biết quá khứ mình gì, mình gặp pháp mình cứ giải đốt đám hết là tự mình nhớ tiền kiếp là tuy bất chân hay một ngọn lá hay một cái gì đó dùng một cái xề ra, mình đang đứng nó xề cái bản tâm, nó xề ra cái tự cái hình tượng mình ngủ, hay là mình tu thiền khá rồi tự nhiên ngủ mình thấy đó, nó hiện tới. Cái học trò thầy bên này thắp nhang nó xin một cái gì, nó tu tánh lâu rồi, cho chín mới 10 năm cho mình cầm cái thắp nhang lên là thắp lưng hay là báo hiệu gì đó. Cho nên các ông thì mới đây này, tâm định là sau 2012 là năm nay tại sao ngày chứng minh đó, mấy ông mới sang suy ngẫm được sao tâm định cũng làm mấy năm trước rồi nhưng mà năm nay chứng minh. Còn thầy tại sao lâu nay giảng bỗng phát lưng, thầy giảng nó bỗng phát lưng, nhưng mà khi nào có cái việc gì quan trọng là ngày phát lưng chứng minh, nhưng mà sao lần này phát lưng 7 cây đó, chứng minh 7 cây, tại sao chỉ có năm nay mới chứng minh 7 cây? Thì các ông nhớ cái rõ ràng á, năm 2012 là mở màn chuyển cái đầu trường kiếp, cho nên nó ráng tu cho con. Ai ác ra, ai quậy mình, ai bắt mình hãy chịu đựng đi, ai chửi ra, ai cấm đón mình, những chân tử ở Đà Nẵng, Huế rồi, những chân tử nước ngoài phải nhớ là như lực sĩ mà cái đầu thấy lần lần cái năm cái tạ nặng lên, chứ nó cầm cái tạ nhẹ hoài sao? Thì người tu cũng vậy, vượt qua trở lực đó là món ăn để cho mình đi tới giác. Chứ mình ngồi mình thấy như vậy rồi cho mình ngồi suy nghĩ trong cái điểm tượng của mình, mình đang tu tập để mong chờ cho nó bình yên rồi mình mới làm. Có người tất cười nói mà nốt để chờ cho bình yên rồi tôi đi làm đạo, chờ tới khi chết luôn. chờ mãi thì hiện tại mình không vượt qua được, thì mình mà tương lai để tôi chờ thì kiếp sau tôi cũng tới, nó gọi là tôi cũng phải chờ, cũng tập với tôi nói hoài, nó cứ để tôi làm ăn cho có đầy đủ gia đình rồi tôi thiệt sự tôn. Như vậy là cứ làm như vậy, cứ kiếp sau cũng nói người là biết rằng kiếp trước người đó cũng nói câu nói đó, và cũng hành là mơ màng như vậy rồi cũng dừng. Cho tới bây giờ người đó nói, là chứng tỏ là bị ra người đó cũng nằm trong đó nữa, cho nên người đó không có đi thực tiễn được cái chân lý. Vọng tưởng điên đảo nó xa lìa cái thể tánh ra, vì vạn pháp nó làm sao mà nó đến cho mình tỏ ngộ được, làm sao mà mình biết được cái vô minh là cái nghiệp trước của mình là vô minh, chứ không phải vô minh là bên ngoài tóc vô. Thì mình biết cái vô minh của mình thì mình sẽ tổ giải đi, mình tu như vậy thiền để mà lập thiền trí, tạo cái thiền trí là cho làm không loạn pháp. Nghe thấy biết là vạn pháp trong đầu gặp tới là nó hóa giận buồn vui buồn sướng khổ được mất nó không thì mình giải. Thì nó thoát thiết giải với đạo đức giáo lý đó, tọa thiền rồi nè, rồi khi mình xem giáo lý nè, rồi pháp tới mình hóa giải nè, là đạo đức giáo lý và tọa thiền nè đó. Khi mình giải đó là tánh tình mình là ngộ cái giáo lý nè đó, đạo đức rồi mình sửa cái tánh nè, rồi mình thiền là ba môn đạo đức giáo lý tọa thiền, cứ đi như vậy lúc đầu mình cứ đi. Mà khi nào thắc mắc thì là hỏi hay là email cho thầy, nhờ người nào biết là mở cho đó, thì thầy giải. Thầy bây giờ để trong ngày thầy mở mail ra là thầy phải giải toàn là đạo cho ông chồng. Trong Tây Nam Bắc thì là việc bây giờ tôi hồi nãy tôi gặp các ông là tôi phải dậy giờ khuya, tôi đi với học trò bên Anh qua, tôi giúp đỡ cho họ, tôi có vừa ngồi thầy trò vui nói chuyện nhau tới 1 giờ. Giờ này tôi ngồi giảng cho các ông, các ông đây đó ban ngày là thấy chưa, ông tôi làm tiếng giờ ngồi ban đêm rồi, thì giờ này tôi là ban ngày chứ chưa ta giờ khuya của tôi cách nhau bên đó ngày là bên này là đêm. Cho nên khác tôi làm việc không ngừng nghỉ, tôi vẫn vui vẻ. Các ông tập như vậy hơi khó một chút là bỏ, cho nên tự độ và tha độ. Các ông lớn rồi bây giờ tập nói năng giải bài để cho nó mở khẩu ra, thì mình biết mình đang tu mật và tu hiển. Các tu hiển giáo và mật giáo là song tu, cho nên nó một đi đúng con đường chân thật là tu chỉ thể dụng. Lúc bây giờ mình mới thấy được cái thiền mình mới có kết quả được, mình đi làm mình mới thấy cái giận hờn lên không, cái thiền của mình đâu ngay được kết quả chưa, mình nhận được tu theo cái chiều hướng của mình đi như vậy là không có sai. Hóa có giải, cứ hóa có giải thì nhờ cái thiền hỗ trợ cho, nhờ cái tánh tu cho mình đó, hóa tu tu giải để cho cái việc đó. Còn cái bậc đó là giá trò người ta dùng hỉ nộ ái ố đó, thường lạc nhã tịnh để người ta độ mình, nhập bậc đó độ mình. Mình không biết nổi rồi mình chê, tức là mình bị dừng trộn. Chứ dừng thuận không phải cho mấy người cũng giác được, mà phải dừng nghịch đó, phải dừng nghịch đó là những người theo tôi lâu ở bên cạnh thời gian là sai là tự hoạt tại chỗ, chỉ tại chỗ thôi. Cho nên nó lanh lắm, nó thấy là nó giải được liền, bây giờ nó ở một bên giải được liền. Cho bây giờ ít ngày đi rồi mấy người tội không biết quá giải sao nữa, cái đường tu lớn hơn đó. Bây giờ tôi thắp cười lên có ông Trần Xuân ông nói tôi à, tôi thành ổn, ông nói tôi giác rồi, ổng giác rồi. Tôi hỏi giác thì sao? Ổng chân thông, chân thông rồi tới tôi ấm thông, tôi làm thịt thắp cười ở đầu đầu mình rồi mình giải ông đi thắp cười nó không bậy không bạ, tôi ấm thông nào giác. Cách cho người quê mà tôi cũng làm thêm vậy mà nói giác có nhiều người tin vậy đó. Có bà bên này bà dự nhân bên này cũng nói là đắc thấp rồi. Rồi tôi biểu người thu minh nó hỏi đắc làm sao nói tôi nghe trời ơi bà mình tôi mà còn vừa còn bà làm cái lễ mà bà không có tiền bà làm cái chùa lên đó bà đi xuất gia rồi từ trong học trò bắt bà là chúng sanh hộ pháp thôi mà thiệt chưa được chứng minh tôn giả mà cũng không gần đức ngài cũng không phải hộ pháp nữa. Vậy mà tụi nó, tôi mời tặng ảo rồi xuống làm lễ tụi nó thấy đúng lỡ, bắt hồn cũng về kể tôi nghe. Ta muốn học trò của bà đúng xếp hàng, bà trong đi ra, sư bà gián lâm chánh điện. Thôi không, tôi nghe thiệt là đúng là một con Nga đầy hết rồi. Rồi mình dùng cái ma thấm tù nguy hiểm rồi lắm chứ. Các ông bà phải nhớ đây là tôi nói ra là tôi cứu họ, chứ không phải. Họ chưa hiểu tính vô sở tụ như sanh thì tâm. Tâm không cho chuyện mà sanh tâm, họ tới cái mức đó chưa? Mà như cả tôi cũng giữ gìn thôi. À, khi nào cái việc nó tới thì tôi mới mở ra không sanh không diệt. Còn tự nhiên bắt người ta nữa, cung linh sư bà, dán lâm chánh điện, tặng thấy người về nói tôi mất hồn luôn cho nó đi chơi. Làm nó thành ra cuối cùng nó tà đạo. Nhưng mà họ cứ nói là họ xây dựng cái pháp. Chứ ông bà có nghe được không? Đó, tu đừng có phóng đại quá. Rồi mình tu một thời gian mình cũng biết thế nào là hành dụng như lai rồi đời lòng lòng tôi chỉ làm cái thiền á để đi tới tịnh chính. Vậy thì có ý của tôi ai nói tôi thiền mà không có giải cái đoạn tưởng cái vọng tưởng cái khởi cho nó không còn mà khi mà chỉ nói cái tưởng hình thức cái khác làm trong thì biết là người không đúng con đường của chư tổ và chư Phật nhớ vậy nha. Rồi cái thứ hai là cái tánh của họ tụng một cái là họ sân si lên họ giận họ uy mẩy nhưng mà xuất gia tánh rồi còn nhiều người tánh nóng lắm thì về cái tánh tham sân si còn đầy ở trong chứ không phải hết đâu. Cái y áo là một lẽ nhưng mà thầy nói pháp đây quá nhiều mấy người không hiểu được chứ đi theo con đường của tôi từng bày từng cái thời nghĩa cái suy đi mà tôi giảng người thu mua nghe lại mỗi thời một có một cái sắc thái khác nhau lần lần đi tới để mà mình đạt tới cái chân lý rồi đúng công năng công đức thì tự nhiên cái vũ trụ đưa tới mở cho giác không không có lo nữa. Tôi sẽ đủ cách để mà giúp cho các ông bà cũng như tu được trình cái giác của Phật trong lúc này ngay tại chánh điện chứ đâu phải tự tôi sinh đâu mà tôi bài diễn văn tôi biết là tôi đã chánh vô thượng đẳng chánh giác tôi gỡ đó rồi cho nên mới vô tới Bồ Tát còn giác ngộ liễu ngộ là vô tới A La Hán là đại A La Hán thôi. Khi mà mình quay lộn rồi mình nói người ta nghe như vậy rất là hay người ta thích thú quý như vậy nhưng mà ra tới nơi rồi là quên hết không nhớ gì hết đừng có lo cái đó là của mình nghe được vì lời của ổng mới vô như lai tạng được còn những người nói mà mình thấy hay mình nhớ hoài á mà cái đó đã nằm trong cái thức để mình nhớ cái ma tính để mình nhớ cho nên không ăn thua nó quên hết rồi giảng rồi ra quên hết nhưng mà nó nằm ở trong lai tạng của mình cứ thi hành quá giải thiền định cho không có loạn tưởng mình tạo lợi đức cái tánh mình giải không dẫn rồi thì một ngày kia cái giác tự nhiên khi giác rồi tự nhiên nó hồi trở lại mình nhớ hết không có lo đừng có sợ. Thôi thời pháp thì tới đây là giảng cho mấy vị từ đây tới đi thì bắt đầu chỉ cho thiền để mà đi cái cách cái biến thiền của thiền làm sao nữa thì đem ví dụ ra nói đức năng lượng rồi thầy chào hết nha.